Khánh Thư và Tuấn Hiệp kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Thưa quý vị, hôm nay là ngày 20 tháng 10, là ngày Phụ nữ Việt Nam. Thay mặt cho những người thực hiện chương trình, xin kính chúc các bà, các mẹ, các chị và các em có thật nhiều niềm vui, hạnh phúc và luôn luôn là chỗ dựa tin cậy, vững chắc trong gia đình. Còn ngay bây giờ sẽ là những nội dung chi tiết trong bản tin sáng nay.
Sáng nay kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15 khai mạc tại Hà Nội.
Các chùm ca bệnh tại Phú Thọ, Thanh Hóa và Nam Định tiếp tục ghi nhận các ca mắc mới.
Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh đề xuất các cơ sở dịch vụ ăn uống được mở cửa hoạt động bình thường.
Nhật Bản, Hàn Quốc bày tỏ lo ngại sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên.
Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15 khai mạc tại thủ đô Hà Nội. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 2 dự án luật, 5 dự thảo nghị quyết, tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Kỳ họp thứ 2 sẽ có 2 đợt họp. Đợt 1, Quốc hội sẽ họp trực tuyến qua cầu truyền hình từ nhà Quốc hội đến 62 đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong 11 ngày, từ ngày hôm nay ngày 20 tháng 10 đến ngày 30 tháng 10. Quốc hội làm việc 2 ngày thứ Bảy và 1 ngày Chủ nhật. Đợt họp thứ 2, Quốc hội sẽ họp tập trung tại nhà Quốc hội trong 6 ngày, từ ngày 8 tháng 11 đến ngày 13 tháng 11. Quốc hội sẽ làm việc thêm 1 ngày thứ Bảy.
Các dự án luật, nghị quyết được Quốc hội xem xét thông qua trong kỳ họp thứ 2 gồm luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thống kê, luật sửa đổi bổ sung một số điều của bộ luật tố tụng hình sự, nghị quyết về một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng, nghị quyết về một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An, nghị quyết về một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa, nghị quyết về một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế, nghị quyết quy định về việc tổ chức phiên tòa trực tuyến.
Ngày 19 tháng 10, Thanh tra Chính phủ công bố quyết định thanh tra trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi trong thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 2016 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020. Trong thời gian 2 tháng, đoàn thanh tra sẽ làm rõ trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân tỉnh trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, việc chấp hành chính sách pháp luật trong quản lý sử dụng đất đai, hoạt động khai thác cát, đất, đá, sỏi và quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Ngoài ra, đoàn còn tổ chức thanh tra một số dự án trên địa bàn tỉnh gắn với việc giải quyết nội dung đơn khiếu nại, kiến nghị, phản ánh của công dân theo chỉ đạo của Thủ tướng.
Chương trình tiếp tục với các thông tin đáng lưu ý. Tính đến hết ngày hôm qua 19 tháng 10, tỉnh Phú Thọ tiếp tục ghi nhận thêm 26 ca dương tính với SARS-CoV-2. Sở Y tế tỉnh Phú Thọ đã tiến hành tổ chức xét nghiệm toàn bộ khu vực phong tỏa tại xã Chu Hóa bằng RT-PCR với tổng số hơn 6.300 người. Tính đến 18 giờ ngày 19 tháng 10, việc lấy mẫu xét nghiệm những trường hợp liên quan đã hoàn tất 90% tiến độ thực hiện. Kết quả xét nghiệm dự kiến sẽ hoàn tất và công bố trong hôm nay.
Liên quan đến chùm ca bệnh tại thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, trong ngày hôm qua đã phát hiện thêm 16 ca mắc mới, nâng tổng số bệnh nhân tại đây lên 100 ca. Tỉnh Thanh Hóa đang ưu tiên vaccine cho thị xã Bỉm Sơn tiêm phòng và trong ngày hôm qua, Bỉm Sơn đã tiếp nhận 7.500 liều vaccine.
Tại Nam Định, tính đến hết ngày hôm qua, chùm ca bệnh tại thôn Đàng Động, huyện Ý Yên tiếp tục ghi nhận thêm 2 trường hợp mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc tại thôn này lên 22 ca. Cùng với việc triển khai thực hiện lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc, lực lượng y tế cũng tập trung nhân lực đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine ngừa COVID-19, ưu tiên tiêm cho người dân tại các xã, thị trấn có dịch, sớm đạt độ bao phủ vaccine.
Sở Y tế Hà Nội vừa công bố chi tiết việc phân vùng nguy cơ dịch COVID-19 theo 4 cấp độ với từng xã phường trên địa bàn thành phố. Bảng phân vùng này được tính theo phân bố ca mắc COVID-19 tại cộng đồng từ ngày 27 tháng 4 đến nay. Theo đó, thì thành phố có 343 xã phường cấp độ 1 là vùng xanh, 236 xã phường cấp độ 2 là vùng vàng. Hà Nội không có xã phường nào thuộc cấp độ 3 và cấp độ 4.
Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân thành phố đề xuất cho phép các cơ sở dịch vụ ăn uống trên địa bàn thành phố được mở cửa hoạt động bình thường. Bên cạnh hình thức bán mang đi sẽ khôi phục dịch vụ ăn uống tại chỗ, cơ sở hoạt động phải bảo đảm các yêu cầu phòng chống dịch bệnh. Riêng các loại hình kinh doanh bán bia rượu chưa được phép triển khai. Hiện độ bao phủ vaccine của thành phố Hồ Chí Minh đã đạt tỷ lệ trên 98% người được tiêm một mũi và trên 75% với người đã tiêm hai mũi. Tỷ lệ này đang tiếp tục được nâng lên, bảo đảm an toàn cho các hoạt động bình thường trở lại.
Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa thông qua nghị quyết về lùi thời gian thu phí hạ tầng cảng biển trên địa bàn thành phố đến hết ngày 1 tháng 4 năm 2022, thay vì từ ngày 1 tháng 10 năm 2021. Đây là lần thứ hai thành phố Hồ Chí Minh quyết định lùi thời gian thu phí hạ tầng cảng biển do ảnh hưởng của dịch COVID-19, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh.
Với định hướng thay đổi chiến lược, tập trung chuyển hướng vào nâng cao chất lượng và xây dựng thương hiệu cho gạo Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tiến hành xây dựng và đăng ký sở hữu nhãn hiệu chứng nhận gạo Việt Nam, và đến nay nhãn hiệu gạo Việt Nam, Vietnam Rice đã được bảo hộ tại Việt Nam và 22 quốc gia, bao gồm cả nhãn hiệu thông thường và nhãn hiệu chứng nhận. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang là chủ sở hữu nhãn hiệu này.
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký ban hành quyết định số 1769 ngày 19 tháng 10 năm 2021 phê duyệt quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó thì đến năm 2030, quy hoạch 9 tuyến đường sắt mới, tổng chiều dài là 2.362 km. Quyết định nêu rõ mục tiêu đến năm 2030 là cải tạo nâng cấp để khai thác có hiệu quả các tuyến đường sắt hiện có và tầm nhìn đến năm 2050 là hoàn thành tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam.
Chương trình tiếp tục với các thông tin thời sự quốc tế. Trước việc sáng ngày 19 tháng 10, Triều Tiên tiếp tục phóng một tên lửa đạn đạo chưa xác định xuống khu vực phía đông Hàn Quốc, chính quyền Nhật Bản, Hàn Quốc đã có phản ứng kịch liệt, bày tỏ lo ngại về hành vi của Triều Tiên. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết sẽ sớm trở về Tokyo để đưa ra chỉ thị nhằm bảo đảm an toàn cho người dân, đưa ra những đối sách cần thiết cho việc bảo đảm an ninh quốc gia. Trong khi đó, phía Hàn Quốc cho biết quân đội Hàn-Mỹ đang phối hợp giám sát chặt chẽ các động thái liên quan của Triều Tiên, duy trì trạng thái sẵn sàng đối phó với trường hợp nước này phóng tiếp tên lửa.
Băng nhóm tội phạm tại Haiti có tên là 400 Magoyo vừa đưa ra yêu cầu đòi 17 triệu đô la Mỹ tiền chuộc để đổi lấy sự tự do của 17 nhà truyền giáo người Mỹ cùng gia đình của họ mà nhóm này đã bắt cóc vào ngày 16 tháng 10 ở thủ đô Port-au-Prince, Haiti. Theo như tờ Wall Street Journal, số ra ngày 19 tháng 10 dẫn lời Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Liz Whittle cho hay cơ quan điều tra Liên bang Mỹ FBI cùng cảnh sát Haiti đang liên hệ với nhóm bắt cóc và tìm cách để giải cứu các con tin.
Mưa lớn trong nhiều ngày qua đã gây ra các vụ sạt lở đất nghiêm trọng tại bang Uttarakhand trong ngày 19 tháng 10, khiến 15 người thiệt mạng. Trước đó một ngày cũng tại bang này, một vụ sạt lở tương tự đã cướp đi tính mạng của 5 người. Do ảnh hưởng của mưa lớn, không chỉ bang Uttarakhand mà nhiều khu vực bang Kerala, miền Nam Ấn Độ bị ngập lụt nghiêm trọng kể từ ngày 15 tháng 10. Theo thống kê, lũ lụt đã khiến 27 người thiệt mạng tại bang này.
Ngày 19 tháng 10, hãng tin Reuters dẫn hai nguồn tin cho biết Ấn Độ đã hoãn cam kết cung cấp vaccine ngừa COVID-19 cho cơ chế tiếp cận vaccine toàn cầu COVAX. Một ngày sau khi Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết sẽ không cắt ngắn giai đoạn để cấp phép sử dụng vaccine Covaxin do Ấn Độ tự bào chế. Hiện Bộ Y tế Ấn Độ và Liên Hợp Quốc chưa đưa ra bình luận gì về thông tin trên.
Mời quý vị và các bạn theo dõi những thông tin thể thao sáng nay. Đêm qua lượt trận thứ 3 Champions League đã diễn ra với nhiều kết quả hấp dẫn. Manchester City là đội bóng đá sớm nhất khi đối đầu với đại diện của Bỉ Club Brugge. Dù đá trên sân khách nhưng với đối thủ yếu hơn rất nhiều, Man City đã giành chiến thắng 5-1, qua đó vươn lên vị trí thứ 2 tại bảng A với 6 điểm sau 3 trận.
Ở trận đấu cùng bảng A, Paris Saint-Germain đã có chiến thắng kịch tính với sự tỏa sáng của Messi và Mbappe, qua đó giành chiến thắng với tỷ số 3-2 trước RB Leipzig.
Ở bảng B, cặp đấu giữa Liverpool và Atletico Madrid đã kết thúc với tỷ số 3-2 với chiến thắng cho đại diện của nước Anh. Mohamed Salah với cú đúp của mình đã giúp Liverpool vượt qua đối thủ. Trận đấu còn lại của bảng này là cuộc đối đầu giữa đại diện của Bồ Đào Nha, FC Porto và AC Milan của Ý. Với lợi thế sân nhà, FC Porto đã giành chiến thắng tối thiểu 1-0. Như vậy, với 3 chiến thắng tuyệt đối, đại diện của bóng đá Anh Liverpool đang là đội dẫn đầu bảng B.
Ở các bảng đấu khác, Ajax Amsterdam đã có chiến thắng cách biệt 4 bàn trước đại diện của Đức là Borussia Dortmund. Inter Milan giành chiến thắng 3-1 trước đối thủ ít tên tuổi hơn là Sheriff của Moldova. Trong khi đó, thì Real Madrid cũng có được chiến thắng 5-0 trước đại diện của Ukraine là Shakhtar Donetsk.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối của chương trình là các thông tin về thời tiết. Xin mời chị Khánh Thư.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, ngày hôm qua nhiệt độ tại miền Bắc đã tăng lên đôi chút khi không khí lạnh đã suy yếu. Tuy nhiên, đây chỉ là hình thái thời tiết tạm thời khi một bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc lại đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam và sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ của nước ta. Dự báo từ sáng mai 21 tháng 10, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến vùng núi phía Bắc, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi bộ phận không khí lạnh, nên từ đêm ngày hôm nay 20 tháng 10, ở vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông. Từ ngày 21 tháng 10, ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ đêm ngày 21 tháng 10, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 16 đến 19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ. Khu vực Hà Nội từ đêm nay đến ngày 21 tháng 10 có lúc có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ đêm ngày 21 tháng 10, trời trở rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 17 đến 19 độ.
Hy vọng những thông tin thời tiết vừa rồi sẽ giúp quý vị và các bạn chuẩn bị những kế hoạch tốt nhất để dành cho những người phụ nữ trong gia đình của mình một ngày 20 tháng 10 thật ý nghĩa và hạnh phúc. Và đến đây thì Tuấn Hiệp và Khánh Thư xin được kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo.